Chương 1, trận đánh mở đầu em, đợt mở, ai thế? Duy, Hoàng à, mày đang đâu thế? Mà chờ Thiệu nha, em có hai thằng bạn thân là Duy và Nam thằng đang nói chuyện DT là Duy, em, hỏi thừa, đang ở nhà chứ đâu? Duy, đợt mở, mày nên công viên gần trường mày nhanh, em mày đang bị đánh em tao có võ mà ai đánh đỡ cờ nó. Duy, võ lồn Di đang bị chụp thằng đánh nè em, tao nên ngay, mà mày có giúp em tao hả Duy, tao mí thằng Nam đi lấy vậy em mày mí mấy thằng lớp mình đang đánh. Em, tụm thôi tao đi đây. Em dắt con EH mẹ em mua cho Phi đến chỗ thằng Duy chỉ, khi đến lơi em vào quán gửi xe gần trường và rút DT gọi anh trường làm cầm đồ, anh này học võ cùng em nên quen ảnh, a trường, alo, gọi anh, có gì có em, anh ra công viên gần trường em đánh em vài thằng muốn đánh em. A trường, đợt mờ, ai dám đánh mày, đứng đợi tao đến ngay rồi em cút máy chạy đến gần công viên thì nhìn thấy một đám học sinh đang vây quanh vụ đánh nhau. Em kèn vào bên trong và thấy thằng em, và hai thằng bạn thân mỹ bốn thằng lớp em đang bị gần 20 thằng đánh. Em liền lao vào cho thằng đang đánh em một đấm vào gãy làm thằng bé nằm im. Còn 17 thằng còn lại và đám HSC quay qua nhìn em, thằng đại ca đứng ra trước mặt em nói. Đại ca, mày là thằng lồn nào mà xen vào chuyện của tao? Em, đợt mờ, mày đánh em tao mí bạn tao còn hở họ gì tao hả đại ca? À mày là anh thằng chó này à em tao làm gì mày mà mày đánh nó đại ca? Nó cướp ni tao và em quay qua thằng em thì thấy một đứa con gái đang đỡ nó thì em rủ và quay qua thằng kia em, co giữ được người yêu mất còn đi cắn người à đám HSC đứng xem xung quanh cười ầm lên. Và thằng đại ca tức quá nhìn em gạo, lê xê, à em đập tiệt con tao này cho tao. Và cả lũ 17 thằng nao vào em. Nhưng đâu dễ, em nhặt thanh tiếp dưới đất phết vào sườn thằng đứng gần em tiện thể đạp vào ngực thằng nao vào em và hai thằng đó nằm im, có thằng cầm tiếp đánh nén em túi người và sút vào chân cờ ụ nó ngã năn ra đất. Chương 2, trận đánh mở đầu, 2, và em đánh đến lúc mỏi quá, nhìn quanh thì mới hạ được 8 thằng còn 9 thằng. Em đang có để ý nên bị đánh nén, dính một gậy vào vai đau thấy mấy ông rồi luôn. Đang sắp gục thì tiếng xe máy phóng tới, đi đầu là anh trưởng, đám học sinh đứng sang hai bên và năm chiếc xe máy phi thẳng vào chỗ đánh nhau. Thằng em đỡ cờ con ni dịu ra cho em và nó nói, kiệt, anh hai, người thằng kia đến tiếp tiểu cần em cho co. Em phết vô đầu nó làm một cái, nó ôm đầu nhìn em yếu đừng ra gió, co biết gì thì dựa vai người yêu mà nghe kiệt, tí bị đánh đừng kêu em giúp nha em, co bảo gì, đi tiến lên và ngoảnh lại phán câu mà con ni nó đang dịu nó cười, em, mày mà giúp được tao giờ mày có phải để người yêu dịu. Nó đang định nói gì đó thì em chạy lên chỗ xe anh trường em, anh đến muộn thế làm em ăn mấy gậy rồi nè. A trường, thôi thôi sổ gì, anh bận tí mà, à còn chín kia thằng để bọn anh, qua đứng nhìn đi em. Dạ và chưa ai đứng quanh hiểu gì hết thì trên 5 xe mới đến tất cả rút tiếp trong cốp xe nào vào đánh và 9 thằng kia, chưa hiểu gì thì đã bị 10 thằng cả anh trường nào vào đánh nên 9 thằng kia đã bị đánh nằm xin tha. Em ra túm tóc thằng đại ca nói. Em, đợt mờ mày mai nắm mà, giờ sao nằm đây thằng đó xin tha em sút dọa phát mà nó ngất luôn. Em nhờ người anh trường dịu bọn lớp em đi rồi em ra dúi vào tay anh trường 2 tờ 500k kêu anh ý đưa đàn em ảnh đi nộ. Rồi giải tán hết, em kêu con người yêu thằng em dịu nó nên cờ ô em gửi xe rồi em lấy xe đưa con bé kia về, rồi leo thằng Kiệt đi về. Vừa vào cất xe em nói, em, mẹ Mỹ ba vào trong Sài Gòn mở rộng gì đấy mấy tuần Mỹ về, mà nấu cơm đi. Kiệt, anh hai, em mới bị đánh đang đau mà em, có quan tâm, lâu xong nên cứ gọi anh nhà cu rồi em đi ngủ, đang mơ đẹp thì thằng Kiệt kêu xuống ăn cơm, làm vệ sinh cá nhân xong xuống ăn mới bắt giờ ủ gì nên soạn sách mai đi học và đi ngủ luôn giới thiệu, nhà em, có em Mỹ Kiệt, bố em làm giám đốc công ty gì ý má mở nhà hàng. Nói chung cũng có số má. Chứ ba, đi học sáng hôm sau dậy đi học mà vai đau có đi được cờ, đành xuống nhà nhờ thằng Kiệt đưa đi. Vừa xuống nhà thì thấy thằng Kiệt đang chuẩn bị đi học. Em, ê Kiệt, đèo tao đi học Kiệt, xe đại ca có sao co đi em, đang đau tay co đi đỡ cờ Kiệt, ok mình, ra xe trước đi em, tụm ra nhanh tao đợi mà nói luôn bố mẹ em xây cho em một quán cà phê ở gần nhà do em làm cờ ủ quán và cho hai em một cái thẻ rút tiền do em cầm. Do bố mẹ hay đi xa làm ăn nên tháng nào cũng gửi cho 50 triệu vào thẻ cho hai em tiêu mỹ cộ thêm 20 triệu lấy đồ uống với trả lương cho nhân viên. Tiền bán cà phê đỡ cờ bố mẹ em cho cầm hết tiêu. Nên thẻ rút tiền của em giờ cũng có 400 triệu. Đang đứng đợi thằng Kiệt ở quán cà phê thì chị Hương quản lý quán chạy ra. Quy lý, Hoàng Á mai là ngày trả lương cho nhân viên đấy em, vâng ạ, mai em rút tiền giả quy lý, mà Kiệt ra rủi kia em, vâng ạ rủi em nên xe Kiệt đi lên trường. Vừa vào bãi xe em đã bị đám HSC chỉ cờ họ. Em Mỹ Kiệt có quan tâm đi thẳng vào lớp thì thằng Duy chạy ra chỗ em. Duy, á đủ, Hoàng mà cả trường đồn đây sao em, đồn gì mày thằng Nam chạy ra nói, Nam, mày có biết gì à em, biết gì mày Nam, vụ hôm qua mày đánh mấy thằng giang hồ giờ ai cũng đồn em, thì sao bình thường mà Nam, thế mày biết hôm qua mày đánh ai có em, ai Nam, thằng trùm trường cờ vợ a đấy con. Em biết đại tên trường, em kệ mẹ nó có quan tâm thế là em xuống chỗ ngồi ngủ tới khi cô giáo vào và đi sau là một đứa con gái xinh khỏi chê. Cô giáo bước vào ná, xê giáo, hôm nay lớp tao có HSC mới và cô giáo gọi con bé vào lớp giới thiệu tên. Em nhìn con bé cái rủi lại ngủ tiếp. Đang ngủ thấy ai đang lay tay, mở mắt ra thấy con bé học sinh mới. Em gọi gì HSC mới, mình tên Linh ngồi cùng bàn Mỹ bạn em, thì sao Linh, cô có gì đâu, mình trời thiệu thế thôi em, cũng thế thôi lại nằm ngủ đến giờ ra chơi. Em đứng dậy thì thấy bốn thằng đang đứng gần chỗ bàn em chặn Linh. Em nhìn qua thấy con bé đang khó chịu. Em có quan tâm. Đố ai phát hiện có gì buồn cười nhất ở chương 3 này. Chương 4, anh hùng cứu mỹ nhân định ra chỗ thẳng kiệt mà vừa đi qua chỗ linh thì một thằng trong bốn thằng giang trêu linh chặn em, tạm gọi bốn thằng nó là mặt lồ nha. ML, đi đường khác có thấy tao đang tán gái à? DM, em ngồi trong linh ngồi ngoài có độc, đường đi là qua linh ra mà mấy thằng ML kêu đi đường khác em. DM, chúng mày ở đâu qua lớp tao mà bắt tao đi đường khác? ML, DM mày muốn chết à? Mà tới tao em kêu linh đứng ra, linh làm theo. Em bước đứng ra cờ cờ ố mấy thằng ML đấm vào mặt thằng dọa em ba. Thằng kia thấy em đấm liền nao vào đánh. Nhưng đâu dễ, em sút vào ngực một thằng làm nó ôm ngực, rồi em vận dụng mấy chiêu võ cắt cho mấy thằng ML ấy làm im. Rồi nhờ mấy thằng lớp ôm bốn thằng ML xuống phòng y tế. Em qua rủ thằng Kiệt Mỹ hai thằng bạn xuống căng tin ăn, xuống đang ăn thằng Khánh học cùng lớp em chạy vào cờ cờ ố tụi em nói Khánh, chúng mày ơi con hợt khối 11 mình đang bị mấy thằng lớp 12 đánh sau trường kia đi xem co duy, đâu ae đi xem thôi Kiệt, có tụt quần áo co mày nam, mà sao bị đánh Khánh, mấy thằng 12 kêu nó là bạn gái, nó có chịu liền bị đánh duy, vợ lờ chơi gì kỳ thế Khánh, thôi đi xem có thế là cả lũ kéo nhau đi. Em ra giả tiền nước bọn em uống tiện thể mua chai C2 cầm ra đấy xem uống. Ra tới lơi thấy mấy thằng con trai nhỏ nước dại khéo cả lít. Đám em chen vào xem thấy cảnh một đứa con gái bị xé áo làm hở cả áo dây. Còn ba thằng đang đứng sút đứa con gái cười. Em thấy thương đứa con gái nên đi vào nói. Em, ba đứa con trai đánh một đứa con gái coi nhục cả một thằng chó nói. Mày là ai em, là ai có cần lũ chó mày biết? Một thằng trong đám đông chạy ra thì thầm vào tai nó. Rồi ba thằng lần đi luôn. Em đứng qua đưa cho con hợt đang ngồi dưới đất cái áo em mặc đưa nó quảng. Hợt, cảm ơn bạn nha em, có gì đâu, mà bạn tên gì hợt? Mình tên Trang học gần lớp bạn em. Đúng thôi mình nên lớp đây rồi lũ bạn em kéo nhau đến lớp. Nên tới lớp em về chỗ ngồi. Chương 5. Về chỗ thì ngoài em Linh hỏi xin đi về nhờ còn lại chả có gì hot, em lại cắm đầu ngủ đến lúc về. Đứng đợi một lúc thằng Kiệt cũng ra. Em và Linh lên xe thì Kiệt hỏi Linh, Kiệt, nhà bà ở đâu để tôi đưa về Linh, nhà tôi ở đường ít 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 gần quán cạm tệ 20 Kiệt, bà sống ở gần quán cạm tệ nhà tôi sao tôi có biết bà Linh, gia đình tôi mới chuyển đến, mà quán cà phê đó nhà ông à Kiệt, quán cạm tệ đó nhà tôi, do anh tôi làm chủ đó. Linh ngoảnh lại nhìn tôi rồi nói, Linh, thật hả? Hoàng em mỉm cười rồi gật đầu. Và chẳng mấy chốc đến nhà Linh. Linh xuống xe cảm ơn ae tôi rủi chạy vào nhà. Nhà Linh cách quán cà phê nhà em có chục nhà nên Kiệt định đi thẳng xe về nhà luôn thì em bộ vai kêu nó đèo ra cây rút tiền để rút tiền trả nhân viên luôn. Ra tới lơi em vào rút 15 củ rồi ra đưa cho thằng em một củ. Kiệt, anh đưa tiền em làm gì thế em, cầm mà tiêu Kiệt, huynh rút 15 củ sao cho đệ một củ thế? Em gõ vào đầu nó rồi kêu em, 15 củ giả ba nhân viên mất 12 củ, lấy cà phê mí nước về quán mất tầm 2 củ cho mày một củ là hết rồi còn gì Kiệt, eo công em trông quán mấy hôm mà đỡ cờ ít thế em, trông cái đầu mày ý. Bạn bè mày đến toàn cho uống miễn phí, làm tao mất mấy trăm giờ còn kêu hạ Kiệt, tại tụng nó bắt khao chứ bộ em, thế giờ sao có lấy co? Kiệt cầm tiền đút túi rủi chờ em về. Về đến nhà em nên phòng tắm rủi ra quán cà phê đưa tiền cho chị quản lý để mai chị giả lương nhân viên. Rủi em vào nhà ăn cơm để chiều đi học võ. Em và thằng Kiệt đang ăn cơm thì thấy to tiếng ngoài quán, em mi nó chạy ra thì thấy mấy thằng đầu xanh đầu đỏ đang trêu mấy khách chỗ quán. Kiệt liền chạy ra: Kiệt, mấy thằng chó này đang làm gì ở quán tao thế? Thằng đứng đầu chắc là đại ca đứng nên nói, tạm gọi 6 thằng là chó nha ae, chó một, liên quan gì đến mày? Hỏi câu hóc chó vờ cờ lờ, Kiệt, đây là quán nhà tao có tiếp lũ chó như mày. Thằng chó đó tức quá nao vào định đánh thằng Kiệt. Và chưa kịp đánh thì ăn ngay một chai nước vào đầu. Cả quán nhìn người đánh thằng chó đó. Và có ai khác chính là em cơ cờ. Chương 6, đi học võ mấy thằng chó còn lại thấy bạn bị đánh liền nao vào định đánh AEM. Thì mấy anh trong xóm đang uống cà phê liền đứng dậy, là mấy thằng chó đó có dám nao vào. Và mấy con chó hốt quá dịu nhau ra xe phong đi mất. Em kêu thằng Kiệt vô ăn cơm em ngồi ngoài trong quán, trông đến tầm 1 giờ chiều, đang lim dim ngủ thì thấy đám con gái đi vào. Toàn em sinh mi chết chứ, em liền vác sổ chạy ra để làm quen thì nhìn thấy con bé Linh ngồi cùng bạn. Và em quay đầu định chuẩn thì: Linh, ê ông Hoàng, ông định đi đâu thế em? Tôi đi vào ăn cơm Linh, ăn gì giờ này, mà vừa ông định ra đây mà sao ổn quay lại em? Tại tôi thấy đói nên quay vào ăn cơm. Mà bà uống gì tôi nấy em, tảng lỡ ra chuyện khác cho con bé khỏi hỏi nhiều. Linh, ông cho tôi uống miễn phí thì tôi uống em, thì gọi đi hôm nay tôi mời điều mà em có muốn nên vừa phạ chuẩn mà giờ đã xảy ra. Vừa kêu mời cái mấy bà ý gọi một loạt nước uống mỹ kem, làm em nhìn mà sót. Chúng nó ăn xong bữa đít đứng dậy đi về. Con bé Linh đang đi quay lại nói: Linh, mai qua đèo tôi đi học nha em, xe bà đâu mà bà đi nhờ? Linh, tôi có xe, toàn đi bộ, giờ có ông để đi nhờ ngày dậy khỏi đi bộ. Em đang định nói mà con bé chạy đi mất. Chán nản đi vào gọi thằng em ôn dịch, Kiệt ra trông quán mẹ nó, anh trông quán bất vả mà nó nằm ngủ nhăn răng tức quá ra sút phát xuống đất. Thằng bé bỏ dậy nói: Kiệt, đang ngủ ngon huynh gọi để dậy làm gì em, tao vất vả trông quán mà mày nằm đây ngủ à? Kiệt, thế lúc huynh cầm tiền ai sướng cho em? Có cái lại được thằng em ôn dịch này nên làm qua chuyện các em, thôi con nói nữa ra trông quán tao đi học võ. Kiệt, huynh cứ đi đi, em vào mặc bộ quần áo rủi sang nhà sư phụ. Vừa vào tới cổng thấy cháu gái sư phụ và cũng là cô gờ gì áo chủ nhiệm lớp em, hơn em 5 tuổi, tên Phương. Em, dạ em chào cô Phương, qua tìm ông chị học võ à? Em dạ vâng ạ. Chương 7. Chưa kịp trả lời thì cô Phương nao vào mà sút. Chân cô đưa gần tới mặt, em lùi lại nhấc chân nên đỡ rủi sút vào chân trụ cô làm công ngã. Em chạy nên đỡ nhưng tay em đụng ngay vào hai quả núi cô và cả hai cùng ngã và em đè nên cô môi chạm môi. Em vội đứng dậy, cô giáo đỏ mặt đứng theo và quát to: "C Phương, Lâm Minh Hoàng, anh dám sờ ngực tôi, mai tôi trừ điểm kiểm tra của anh." Em vội chạy lại lĩnh câu ngay có mai cô trừ điểm thật thì coi em, cô Phương xinh đẹp dễ thương đừng nóng, cô mặt mọc mụn có ai thích đâu cô, vai cản định thế này, Cê Phương, thôi được, lần này tôi tha. Nếu có lần sau anh phải lấy tôi làm vợ cờ em hả vợ cờ á, nhất định cô có lần sau đâu, mợ đến mồm còn ngu, em vừa nói vừa lắc đầu ngoại ngoại làm cô nhìn em cười. Đúng lúc sư phụ từ nhà ra nói, ép phụ, hai đứa làm gì ngoài này Cê Phương, dạ tụi con đang đánh nhau xem ai thắng à ép phụ, thế thằng Hoàng thắng à Cê Phương, vâng, sao ông biết à ép phụ, thằng này có đai đen cả đai xanh lụa, Mỹ học hết vịnh xuân quyền của ta, giờ ta còn có chắc thắng nó thì còn đánh sao đờ cờ Cê Phương, hả sao thằng nhóc này học nắm võ thế em, thì học để phòng thân mà cô ép phụ, thôi Hoàng hôm nay cô phải học, con đi chơi đâu thì đi em, dạ vâng, vậy con đi chơi đây ạ Cê Phương. Khoan, Hoàng đi chơi đâu đấy, cô đi với đang dành em, vậy nên xe đi cô em và cô chào sư phụ rồi đi em ngoảnh lại hỏi. Cô có đi xem đá banh, co Cê Phương, đụng đi rủi cô rút cái khẩu trang trong túi ra đeo. Em chở cô về nhà em và bảo cô đứng đợi ở cửa, em chạy vào nhà lấy hai chai C2 và một cái mũ rủi chạy ra đút hai chai C2 vào cốp và đưa cô mũ, cô cầm đội lên đầu và neo lên xe, em chở cô đến sân bóng. Đến nơi thấy mấy thằng lớp em và bọn bên trường cờ vợ A. Thằng Duy chạy ra chỗ em và nhìn cô, nó kêu, Duy, Ê Hoàng, bố mày à, sao che mặt kín thế thằng Nam và Kiệt chạy ra chỗ em sèn vào Nam, đợt mờ Hoàng, mày đi đá bóng dắt bổ mày đi làm gì Duy, em ơi mặt em xấu lắm à mà che kín thế em. Ngu người. Chương 8, mất Jin hai thằng này con biết cô gái chúng đang trêu là cô gờ gì á o chủ nhiệm của mình cờ cờ. Chỉ có thằng Kiệt biết đấy là cô giáo nên nó có nói gì còn hai thằng kia cứ trêu thì thằng Duy quay qua em. Duy, Ê Hoàng, đưa tao một củ góp tiền đá bóng em, đá bao nhiêu mà góp một củ Duy, mỗi bên 15 củ và mỗi đội chọn 15 thằng đá em. Ừ, rồi em ngoảnh qua chỗ cô Phương thì thằng Nam vẫn trêu cô. Rồi em bảo nó ra đá bóng thì cô bỏ khẩu trang và nói, hai anh này dám trêu tôi hả, mai đi học tôi kiểm tra hai anh. Thằng Duy và Nam thấy mặt cô giáo chủ nhiệm thì mặt hai thằng ngu ra hẳn, nghe xong cô gờ gì à o nói mai kiểm tra, làm hai thằng suýt khóc. Nói chuyện một lúc thì tới giờ đá, em kêu cô nên khán đài ngồi xem. Do hôm nay hai trường đá mí nhau nên học sinh đi xem trận nick khán đài. Và hai đội ra sân đá, đến hết trận thì bên đội em thắng với tỷ số 3-1. Mấy thằng rủ nhau đi uống bia và có thêm cả cô gờ gì à o. Rồi uống bia xong lại đi tăng hát cả dạ ổ kệ đến 10 giờ đêm, em và cô đi về còn bọn kia đi tăng ba. Trên đường về em hỏi cô, em... giờ về hay nhà cô hay nhà em đây Cê Phương, thôi về nhà em ngủ đi, cô gọi điện xin phép ông rủi, mở vào miệng mèo rồi, em, vậy về nhà em trên đường về cô ôm em làm hai bầu ngực tì vào vai làm em sướng hết người. Đang sướng em nghe thấy họ phát, ngoài ra thì cô nôn vào quần mình. Em like cô về nhà em rủi em và cô lên phòng. Em vào tắm xong kêu cô vào tắm mấy phút sau đi ra trên người quảng độc cái khăn tắm làm em suýt phọt máu mũi. Giờ cả em và cô đặt say nên em ôm cô rủi đẻ nên chừng hôn vào môi cô rủi vào ngực cô rủi kéo cái khăn tắm ra làm thân thể cô co một mảnh vải. Cô cũng hôn vào môi em rủi đưa tay chọc vào quần lôi chim em ra. Và em cởi luôn quần áo ra và đưa tay vào háng cô chọc ra chọc vào thì thấy nước cô ra nhiều. Em cầm chim đút vào là cô rên ư vào được một nửa thì chim em bị chặn, em đâm mạnh vào rủi cô kêu, ư đau Hoàng ơi em tí cô khác thấy sướng rủi em rút ra rủi cắm vào. Chương 9, có vợ đơn giản vậy đấy em cứ rút ra cắm vào làm cô thở gấp và rên ư. Sướng quá Hoàng ơi. Em đưa tay vào bú cô bóp lấy bóp để. Và em thấy cô Phương nói trong hơi thở Cê Phương, ư cờ. Hoàng ơi cô sắp ư ra em liền rút ra kêu cô quỳ xuống và em lại sọc chim vào lồn cô rồi đưa tay xuống bóp đầu tí cô. Cô Phương hoành đầu ra sau nói, sướng quá Hoàng ơi. Cô vừa nói sộp em hôn vào môi cô. Và một lúc sau cả em và cô cùng ra, rồi nằm năn ra trường em ôm câu ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau mở mắt ra em thấy cô vẫn đang rút đầu vào ngực em ngủ. Em gọi cô dậy, em, cô hơi dậy đi sáng rồi này cô liền mở mắt ra nhìn em rồi nói Cê Phương, tối hôm qua làm người ta ra thế này rồi mà giờ còn gọi là cô à em. Thế có gọi bằng cô thì gọi bằng gì Cê Phương, từ giờ phải gọi bằng vợ cờ, vợ, chỉ ở trên trường Mỹ gọi bằng cô thôi nhé em, thế là từ giờ em là vợ cờ anh hả, từ giờ em gọi Cê Phương là vợ cờ nha, em vợ cờ, từ giờ em là người của anh rồi nên anh phải nghe lời em đấy nha em, thế em có yêu anh cô, hay là chỉ vì ngủ Mỹ anh mà làm vợ cờ anh thế vợ cờ, thật ra em yêu anh từ khi anh đến nhà em học võ cơ, nhưng em sợ anh có yêu em nên cô nói em, à thế hóa ra tối qua em dụ dỗ anh à, cô sợ đi tù à vợ cờ, ai dụ dỗ anh chứ, tự đè người ta ra lại còn em. Thế vợ cờ cho cờ cờ bú tí vợ cờ tiếp nha vợ cờ, thôi đi tắm, mà còn đi học đi ông tướng thế là hai vợ cờ cờ cờ, chồng, em vào tắm và làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Mà vợ cờ em đi tập tên em quay ra hỏi em, vợ cờ à sao vợ cờ đi tập tên thế vợ cờ, tại anh cả, lần đầu của em mà ấy rõ mà em, tại em khiêu gợi quá mà. Mà thôi ra ăn sáng nào em dịu vợ cờ em ra phòng khách thấy thằng Kiệt đang rang cơm, em gọi nó, em, Kiệt à, rang ba phần cơm nha Kiệt ngoảnh lại thấy em và vợ cờ em nó liền hỏi, Kiệt, sao cô gờ gì à nó lại ở đây em, có cần hỏi nhiều. Từ hát mày nên cứ gọi là chị dâu dần đi kìa hả? Chị dâu á? Em liền bịt mồm nó lại rồi nói em, nói bé đuôi, mày mà để ai biết tao thiến mày Kiệt, dạ vâng để em rang cơm cho chị dâu nó cười đều. Chương 10, hốt gơ bán qua lớp trộm bữa cơm Kiệt hỏi vờ cờ em, Kiệt, vậy là tối hôm qua hai người đã ấy ấy hả vờ cờ, ấy gì mà ấy, ăn cơm đi có chốc đi học chị bắt kiểm tra giờ Kiệt, vậy là từ giờ cô làm chị dâu em nên đừng kiểm tra em nha chị dâu vờ cờ, ngoan thì chị cho vài con mười hư thì một em thì ngồi vừa ăn vừa cười. Đột nhiên vợ cờ quay sang, vợ cờ, cả anh đó có phải cự ý em ăn cơm xong thì đưa vợ cờ về thay quần áo. Về đến nhà vợ cờ em nên phòng thay quần áo. Em vào kể đầu đuôi mọi chuyện cho sư phụ. Và xin sư phụ của vợ cờ em qua nhà em ở, đợi bố mẹ em về thì qua hỏi cưới. Tưởng sư phụ cho một trưởng bay ra cổng ai dè sư phụ hớn hở đồng ý luôn. Rồi em xin phép nên phòng vợ cờ em thu quần áo hộ vợ cờ. Em nên phòng kêu vợ cờ em thu xếp mọi thứ để qua nhà em. Xong xuôi em chào sư phụ rồi lai vợ cờ em về cất quần áo, rồi chở vợ cờ lên trường. Nên tới trường vợ cờ em nên phòng gì áo viên còn em đi vào lớp. Vừa vào lớp Linh chạy ra chỗ em nói, Linh, sao anh đi đâu mà có qua đón em, làm em đi bộ đến trường em, à mình đi tập thể dục em và Linh nói chuyện một lúc thì trống vào lớp. Vợ cờ em đi vào lớp đi đằng sau là em hốt gơ mà em cứu hôm nọ. Tới cửa lớp vợ cờ em đi vào nói, vợ cờ, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Từ lớp 11B2 sang vợ cờ em nói xong kêu con bé kia bảo. Rồi con bé vào lớp trời thiệu nó tên Trang bợ lạ bợ lạ. Vợ cờ, em ngồi đâu Trang, dạ em ngồi gần bạn Hoàng ạ vợ cờ, vậy em xuống đấy ngồi bên trong nhé vợ cờ em lườm em cái rồi đi ra khỏi lớp, ông thầy toán bước vào lớp. Bạn em xếp tiểu này nha, Linh em Trang, sáng hôm đó hai con bé ngồi hai bên nói chuyện làm em biết hai chỉ muốn quất cho trận. Em rút luôn em gạ lạ xì cắm phôn vào thai ngủ. Đang ngủ thấy thằng nào phết đầu em. Em coi nhìn vẫn nhắm mắt và nói, em, đợt mở thằng nào phết tao muốn ăn đấm à em vừa nói xong liền lại ăn phết. Em tức quá đứng nên giơ nắm đấm định đánh thẳng đánh em thì, á đủ ông thầy dạy toán đang đứng cầm vậy. Lúc này cả lớp em cười ầm lên, có đứa còn năn ra đất cười. Hai đứa con gái hai bên che miệng cười. Chương 11, lại bắt được thêm hai con gấu em hỏi một câu hỏi ngu nhất trên đời làm lũ lớp em cười sảng sặc, em, ơ thầy hay ai đánh em thế thầy, là tôi đánh anh đấy, anh định đấm tôi hả em, dạ có ạ, em đánh con rồi thầy, có nói nhiều ra ngoài. Em liền đi ra ngoài đứng, rút DT ra nghe nhạc đang nghe thấy con vợ cờ em đang đi từ cầu thang lên. Em liền phi thẳng xuống căng tin có con vợ cờ nó thấy thì đòi. Xuống căng tin mua chai nước uống rồi ngồi chém hoa quả. Đang hay thì thấy thai đau, ngồi lại thì ôi xong đời, con vợ cờ giả nó lườm em và nói, vợ cờ, anh dám ngủ trộm giờ học còn định đấm thầy gì à hả em, tại anh tưởng bạn anh đánh mà vợ cờ, thế giờ anh tính sao đây em, hay chốc về anh dẫn vợ cờ đi mua đồ nha vợ cờ, tụng cũng đờ cờ đó. Nhưng lần sau mà thế em bắt anh ở nhà học có cho đi chơi, dễ dụ vậy, em, thế giờ cho anh sờ sôi đờ cờ có em vừa nói xong thì ngồi sát vào vợ cờ em và đưa tay lên ngực mà bóp. Vợ cờ em thở hổn hển rồi nói vợ cờ, thôi bỏ tay ra đi cờ cờ, tối về em cho. Giờ ở đây ai thấy thì sao? Tuy hơi tiếc nhưng em vẫn rút tay ra. Xong em đi mua một chai nước đưa vợ cờ uống rồi ôm vợ cờ ngồi nghe nhạc tiếp. Do đang trong giờ học nên căng tin có ai hết. Đang ngồi thì vợ cờ có điện thoại. Vợ cờ em nghe sộp thì kêu có việc đi đâu mất. Em ngồi nghe nhạc ngủ quên mất, đang ngủ thì thấy tiếng con gái gọi mở mắt ra thấy Linh và Trang gọi. Em, gọi tôi có gì có Linh, ông ngồi làm gì ở đây Trang, anh ý đang ngồi tự kỷ đó Linh em. Tôi đang nghĩ xem hai bà ai sinh hơn Linh và Trâm nghe sộp liền mở to mắt rồi đồng thanh thế ai sinh hơn em. Hai bà sinh ngang nhau nhưng ngực Linh to hơn Trang đó Trang, đồ dê sùm Linh, có phải dê sùm mà là dê chúa đang nói chuyện vui thì từ đâu xuất hiện hai thằng khối 12 đến, một thằng tên Tuấn một thằng tên Phong. Thằng tên Tuấn lên tiếng, Tuấn, Linh à tí về đi chơi mí anh nha Linh, tôi có đi đâu tí về tôi đi cùng người yêu thằng Phong cũng đặt rủ Trang đi chơi. Và cũng bị từ chối giống bạn mình. Hai thằng này cùng nói thế người yêu em là ai Linh, người yêu tôi và Trang là Hoàng đây nè hai đứa còn ôm tay em chứ. Chương 12, vợ cả cho lấy thêm vợ. Cờ cờ em đang uống nước nghe Linh nói mà phụt thẳng nước và người hai thằng kia. Trang lấy chờ ý lau mồm giúp tôi rồi nói, Trang, đúng đó tôi và Linh yêu chung anh Hoàng nên hai người đi đi Tuấn, nó có gì tốt mà hai người yêu nó Linh tốt hơn hai anh là đờ cờ hai thằng có nói gì nhìn em và nói mày đợi đấy rồi lần đi mất. Thấy hai thằng đi em quay qua hai con bé hỏi em, tôi làm người yêu hai cô khi nào thế Linh, thật ra cả em và Trang đều thích anh. Nên mong anh làm người yêu của hai đứa em đi Trang, đúng đó chúng em chấp nhận anh là người yêu chung của hai đứa em mà em, tôi có gì tốt đâu mà hai người thích tôi. Hai người sinh thế khối người theo mà đúng là Trang và Linh thuộc hạng sinh nhất nhì khối 11, khối chàng theo đuổi. Ba vòng thì bé hơn vợ cờ em tí thôi. Mà vợ cờ em cũng sinh có kém hai đứa nó đâu Trang, nhưng tụi em vẫn yêu anh đến bước này tôi kể hết mọi chuyện giữa tôi và vợ cờ một hai đứa từ bỏ em. Hai người nghe rồi đó giờ từ bỏ chưa Linh, có, em có từ bỏ em nghe xong em thấy anh rất có trách nhiệm nên em càng yêu anh, lý do cụ chối bãi, Trang, em cũng giống Linh, vẫn yêu anh em nghe xong mà choáng. Sau đó em đành nhận lời rồi về hỏi ý kiến vợ cờ em, tụi tôi chấp nhận làm ni hai người. Nhưng phải để tôi hỏi Phương đã Trang và Linh nghe sộp sướng quá hai đứa dựa vào bài tôi. Làm bọn con trai trộm căng tin lườm em suýt cháy tóc. Ngồi một lúc thì trống vào lớp. Cả ba cùng đi lên lớp với sự ngạc nhiên của lớp em. Và rồi lại phải ngồi chịu cực hình hai tiếng khi Trang và Linh nói chuyện, làm biết hết hai lại đau đầu nữa. Đến giờ về thì em kêu Trang đưa Linh về, rồi thơm môi đứa phát, rồi chạy đi lấy xe đứng đợi vợ cờ đến. Khi cả trường về thì vợ cờ xách cặp từ văn phòng ra. Vợ cờ ra thơm em phát rồi trèo lên xe hỏi em vợ cờ, cờ cờ đợi vợ cờ lâu có em, cũng có lâu lắm. Mà giờ cờ cờ chở vợ cờ đi siêu thị nha vợ cờ, tùy cờ cờ trên đường đi em kể hết cho vợ cờ chuyện sáng nay kể sộp có thấy vợ cờ nói gì em quay lại hỏi, em, hay để mai cờ cờ từ chối nha vợ cờ, có cần chỉ cần cờ cờ đồng ý một điều kiện em, điều kiện gì vợ cờ, cho vợ cờ làm vợ cờ cả đờ cờ con nếu ai cảm thấy nhân vật chính quá dễ dãi hay ngựa giống thì từ từ nhé. Thu hết nhưng phải có lý do. Chương 13, ba vợ một nhà em nghe xong điều kiện của vợ cờ thì em đồng ý luôn. rồi hai vợ cờ 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 cũng đến siêu thị. Em dẫn vợ cờ em đến chỗ bán quần áo kêu vợ cờ em mua vài bộ. Vợ cờ em chọn 3-4 bộ quần áo rồi đi mua thức ăn, mua xong ra tính tiền. Vợ cờ em nói, vợ cờ, cờ cờ có tiền có, để vợ cờ giả cho em, thế mỗi tháng lương vợ cờ được bao nhiêu mà đòi giả vợ cờ, lương vợ cờ được 3 triệu, mỹ bố mẹ vợ cờ gửi thêm của 5 triệu em thế là 8 triệu hả, lương được 3 triệu cờ cờ có đủ tiêu vợ cờ, thế cờ cờ kiếm được đồng nào chưa mà chê em, mỗi tháng cờ cờ kiếm đờ cờ gấp đôi 8 triệu của vợ cờ, có tính tiền bố mẹ gửi vợ cờ, điêu vợ cờ thấy cờ cờ đi làm gì đâu mà kiếm đờ cờ nhiều thế em, quăng cả để trước cửa nhà cờ cờ là của cờ cờ làm cờ cờ ủ, thế có cả tiền cờ cờ kiếm à vợ cờ, ủng. Mà thôi tính tiền rồi đi về lấu ăn hai đứa đi về tới cổng thì gặp Linh và Trang đang trong quán cà phê vợ cờ em kêu em đi lấu ăn, vợ cờ em ra nói chuyện em vào lấu ăn xong thì ra gọi ba bà vợ cờ tương lai vào ăn cơm em, ba phu nhân vào ăn cơm Linh và Trang béo vào sườn em rồi nói Linh, từ ngày dạy chị Phương là vợ cờ cả, em vợ cờ hai, Trang vợ cờ ba biết chưa Trang, và từ mai em và Linh sẽ qua nhà anh ở em thế sang nhà anh có sợ anh bắt lạt à vừa nói xong em lại bị Phương nhéo một phát đau thấy tử thần. Vợ cờ một, anh mà dám bắt nạt bà chị em thì ngày dậy xuống đất ngủ em, dạ em có dám đâu ạ mà mấy vợ cờ hữu vào ăn cơm thôi thế là bốn người vào nhà thì thấy thằng Kiệt đang nhúng thức ăn nút mồm, vợ cờ cả nên tiếng Vương, Kiệt, em dám ăn bụng hả? Ba chị dâu đây chưa ăn mà em đã ăn rồi Kiệt, vừa em có độc chị làm chị dâu mà, lấy đâu ra ba ghê thế em, Linh và Trang cũng là chị dâu mày. Và từ mai hai người họ qua nhà mình ở Kiệt, hả? Linh và Trang là chị dâu em. Và từ mai qua đây ở Hà Linh, sao có được Hà Kiệt, à co? Mà đại ca được dắt ba người vợ cờ về nhà. Vậy từ mai em đưa người yêu em về nhà mình ở nhà em, ung tùy mày Kiệt, vậy đại ca đồng ý hả, vậy em đi gọi điện báo người yêu em đây. Thế là đợi Kiệt vào cả lũ cùng ăn trong tiếng cười đùa vui vẻ. Chương 14, công khai ba bà vợ ăn cơm xong cũng 12 giờ. Em kêu Kiệt rửa bát rồi em dắt ba bà vợ cờ lên phòng. Nên tới phòng ba người nằm xuống trường ôm bụng kêu no. Em thấy ba người nằm em liền nằm vào trọa Linh và Phương ôm hai người. Trang thấy mình có được ôm liền nằm lên người em. Ôi nặng nhưng đờ cờ hai quả mông em chạm vào chim sướng lờ. Rồi em và ba bà vợ cờ ngủ lúc nào có biết. Nằm đến 3 giờ em tỉnh vì bị mấy chục cân thịt đè lên người. Em đứng nhẹ dậy rồi bật quạt đắp chăn cho ba người vờ cờ và lần xuống phòng thằng Kiệt kêu nó đi đá bóng. Vê đút tờ ép tắc đang nghĩ gì thế này, bị đè lên mà kêu đứng dậy nhẹ nhàng được. Em, Kiệt đi đá bóng có Kiệt, hôm nay nghỉ có đá huynh ơi em, thế dậy đi ra biển tắm mày một lúc sau hai AE qua rủ Duy và Nam đi tắm biển. 30 sau có 4 thằng đang tắm ngoài biển xoài. Tắm đến 5 giờ thì 4 thằng rủ nhau đi mua đồ để về nhà em ăn. Mua 3 con bị quay, một túi nem về nhậu và một căn đĩa. Rồi 4 thằng phi về nhà em sắp xếp đồ ăn ra đĩa. Em đều chúng nó đợi, em lên phòng thì thấy Phương đang ngồi viết gì đấy, em tiến là gần vòng tay ôm Phương nói em, xuống ăn cơm vợ cờ ơi. Mà hai người kia đâu Phương, hai đứa về xếp quần áo, giờ anh bế em xuống ăn cơm đi em bế Phương xuống bàn ăn. Thì thấy hai thằng bạn mắt chữ A mồm chữ O, em, có cần nhìn, cô Phương là vợ cờ tao đấy Duy, hả vợ cờ á. Phương, đúng sao, cô được hả Duy, à được, được quá ý chứ Kiệt, có những cô Phương mà Trang và Linh cũng là vợ cờ tương lai của anh tao đấy Nam, Hoàng ơi mặt mày ngu thế mà có hẳn ba vợ cờ liền Phương, ai cho mấy người chê cờ cờ tôi hả Duy. Thôi con nói nữa uống thôi thế là bữa nhậu bắt đầu. Em cho chúng nó say hết, cái tội chê tao, còn em chưa say nắm, bế Phương nên phòng ngủ. Em ôm Phương ngủ đến sáng. Do mai là chủ nhật nên em có hẹn giờ, 8 giờ sáng hôm sau Linh và Trang đem đồ sang gọi em và Phương dậy. Em và Phương đi vệ sinh cá nhân còn hai người kia xếp quần áo vào tủ. Xong xuôi thì xuống gọi bà thằng kia dậy. Bụng ai cũng đói do hôm qua có ai ăn gì thế là Linh Mỹ Trang vào bếp trổ tài. Chương 15, chung một máu có khác. Chuẩn hai anh em chuẩn bị một lúc sau Linh và Trang bê thức ăn và cơm ra. Cả lũ nao vào bánh chén non nê. Ăn cơm xong cả lũ ra quán ăn kem, bắt Kiệt trả bắt sột mí đờ cờ ra. Đặt ăn kem ngon thì thấy con người yêu thằng Kiệt đang kéo vali ra chỗ em và hỏi, con bé, mấy anh ơi, anh Kiệt đâu ạ em liền trả lời con bé, em, thằng Kiệt đang ở chộp nhà tí nó ra. Em ngồi đợi nó tí sau 5 phút tra khảo thì biết con bé tên Mi, học lớp 12. Đang hỏi thì thằng Kiệt đi ra nói, Kiệt, ơ Mi, bố mẹ em cho qua nhà anh ở rồi hả cả đám nhìn qua Mi thì Mi đứng dậy méo thai Kiệt quát, Mi, anh còn dám nói. Anh qua nhà em nói Mi bố mẹ em là em ngủ với anh. Nên anh xin bố mẹ cho em qua nhà anh ở đợi bố mẹ anh về thì qua hỏi cưới. Làm bố mẹ em đuổi em qua nhà anh ở luôn đây. Kiệt, tại anh xin bố mẹ em có chịu nên đành dùng chiêu cuối đấy thôi cả quán cả vệ nghe xong liền cười nghiêng ngả làm hai đứa ngại mặt mũi đỏ bùng. Ngồi xuống bàn thì thằng Duy nói, Duy, nhìn hai AE mày đủ đủ mà hóa ra khôn phép em, tao khác nó khác, con nên so sánh, trình độ nó còn non quá. Phương, hai AE anh chồng ý nhau khác gì mà khác em, có khác mà. Anh có ba vợ cờ mà nó có một vợ cờ à Mỹ ba em tự qua nhà anh ở chứ Phương, anh còn dám cãi. Đã thế tôi xuống đất ngủ phải có Trang, Linh hai con vợ cờ kia có binh lại còn đồng ý đang nói Mi xem bảo, Mi, thế ba chị cũng ở đây hả Trang, ừm, em cũng ở đây cùng bọn chị nếu bị Kiệt bắt nạt cứ kêu ba chị cho Mi, liệu anh ý có nghe lời ba chị có Phương, nó dám có nghe lời ba chị dâu nó Duy, thôi giờ chúng ta đi ăn phở đi, 12 giờ trưa rủi này thế là cả lũ kéo nhau đi ăn phở, ra biển ăn trẻ đến 5 giờ. Hai thằng bạn em đi về còn 4 VCK em và 2 VCK Kiệt đi về nhà tắm rửa rồi 4 người con gái xuống nấu cơm. Ăn cơm xong ai về phòng đấy, em cùng ba bà vợ cờ nên phòng thay đồ. Đang đâu lại khát nước nên em xuống uống, khi nên phòng thì ôi thôi. Ba bà vợ cờ mặc áo ngủ mỏng dính mà còn co mặc lội y thì em liền tiến lại đè lên người Phương rồi đưa một tay lên ngực linh tay kia thì đưa vào háng trắng bóp. Chương 16, An Nốt Phương là người mở mắt đầu tiên nhìn em nói Phương, anh lại dở tính dê cụ rồi lấy em, dê gì mà dê, em cũng sướng mà lúc này Trang và Linh cũng đã tình trang, tay anh đang làm gì thế hả em có nói gì mà cởi hết quần áo của cả ba rồi đè lên Trang mút hai đầu thi. Con vực thì tụt quần em ra và lôi chim ra mút. Em sờ lồn Trang một lúc thì đút chim lồn Trang, đút được một nửa thì bị chặn. Em dí mạnh một cái thì Trang kêu a rều thều thao nói Trang, anh ơi địt mạnh nên ưm ưm và một lúc sau Trang dùng mình rồi ra khí. Em rút chim ra đút vào lồn của Phương và kéo Linh ra mút lồn. Địt Phương được một lúc Phương cũng xuất khí. Em liền quay sang đè Linh xuống. Và đóng mạnh một cái làm Linh kêu nên Linh, a đau quá, rút ra đi anh em. Thì em khác thấy sướng em địt Linh một lúc thì Linh lại dê Linh, ư ư mạnh nên anh ơi em ư ưm sắp ra em liền đóng thật mạnh vào lồn Linh. Được một lúc Linh cũng ra và em đóng vào tận tử cung của Linh rồi xuất. Đêm đó em và ba người vờ cờ làm thêm lần nữa rồi ngủ. Sáng hôm sau em kêu ba người dậy tắm chung mí em rồi xuống ăn cơm đi học. Linh và Trang đi tập tên em quay qua hỏi em, sao hai em đi tập tên thế, vẫn câu hỏi ngu lầy, Trang và Linh lườm em rồi nói Trang, tại anh đấy đêm qua làm rõ mạnh Linh, ngày dậy mà hư thế là chết mí em, thế sao hôm qua ba em rên to thế Phương, thôi xuống ăn cơm đi học thế là bốn người người xuống lầu thì Kiệt và Mi đang đợi Kiệt, hôm nay em có nấu cơm đâu em, có nấu thì thôi, hôm nay ra quán ăn Phương. Hay chúng ta đi ăn cơm gà đi sau lời đề nghị của Phương cả lũ nên hai con xe SH đi đến quán. Cơm gà gần cổng trường và vào gọi 6 bát cơm gà. Ăn xong em thanh toán tiền và vào căng tin trong trường uống nước em đi mua 6 chai nước cam đưa mỗi người một. Đang uống thì từ đâu 7 thằng lớp 12 thằng đi đầu tên Vũ đến chỗ Mi vớt mà nói Vũ mấy em à, đi chơi Mi tụi anh đi ngồi đây Mi hai thằng này làm gì chương 17, con hiệu trưởng chứ bố nó ta cũng đánh Phương, cậu đừng tưởng cậu là con thầy hiệu trưởng mà muốn làm gì thì làm hóa ra cậy ba làm hiệu trưởng. Thằng Vũ nên tiếng Vũ, đây có phải cô Phương dạy toán sao? Cô muốn đi chơi mới tôi em có Phương, tôi có muốn đi chơi Mỹ loại người như cậu Vũ, thế cô chỉ nên trưởng Mỹ hạng người như hai thằng này à nó vừa nói xong liền bị Kiệt đấm cho phát vào mặt. Thằng Vũ tức chờ nói Vũ, mày muốn bị đuổi học hả con Kiệt định đấm nó phát nữa liền bị Mi cản Mi, anh à đừng đánh nó kêu cha nó đuổi học đấy Linh, đúng đó Kiệt, nghe lời Mi đi chàng, thế anh muốn gì Vũ, chỉ cần ba em và cô Phương về nhà anh chơi một đêm thì anh tha cho hai thằng này hắn nói xong cùng mấy thằng đàn em cười rộ lên. Đang cười thì nó ăn ngay một tát của cô Phương. Thằng Vũ liền giơ tay định đấm phần thì bị một đạp vào ngực. Có ai khác cú đạp đó chính là em. Và em lên tiếng, em, mày muốn chết à thấy tao con lên tiếng mày làm loạn à thằng Vũ nhìn em và hô bọn đàn em nó nên đánh. Và từ đám đông hai thằng bạn thân em từ đâu nào ra đánh em và Kiệt cũng nào nên đánh, chưa đầy 5 phút thì 6 thằng kia đều gục. Em đi đến chỗ thằng Vũ rút điện thoại đưa nó em, đây điện thoại đây, mày gọi ba mày xuống đây thằng Vũ cầm DT ấn gọi ba nó. Một lúc sau ông hiệu trưởng chạy xuống đỡ thằng Vũ dậy rủi quát hát trưởng, ai đánh con tôi đứng hết ra đây Phương, thưa thầy tại con thầy có lôi thôi ạ hát trưởng, từ mai cô khỏi đi làm. Tôi nói ai đánh con tôi Duy Nam Kiệt và em bước ra ốp thầy nhìn bốn thằng rồi nói hát trưởng, bốn cậu mai khỏi đi học. Và cô Phương mai cô có phải đi dạy em đứng ra trước mặt ốp thầy rồi nói em, tôi tha co đuổi ông. Mà ông còn đuổi chúng tôi em nói xong cả căng tin và cả ba bà vờ cờ em và hai thằng bạn và vờ cờ 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 thằng Kiệt nhìn em như người ngoài hành tinh hát trưởng, sao tôi co đuổi được. Các cậu là cái thá gì mà đuổi được tôi em, vì gia đình tôi góp số tiền lớn xây trường này. Chương 18, ông thầy hiệu trưởng nhìn em rồi mặt tái mét hỏi em hát trưởng, cậu là con trai của Lý Gia Phong em, đúng tôi là Lý Gia Hoàng con trai Lý Gia. Nếu ai thắc mắc tên lần trước cô Phương gọi em thì đó là tên trên hồ sơ nhé, kiểu có thích lộ ý mà, Lý Gia Phong, người đã góp một nửa tiền xây trường này. Và đờ cờ sở giáo dục cho quyền quyết định trước hiệu trưởng của trường này em trời thiệu xong thì cả căng tin nhìn em với con mắt ngưỡng mộ. Em có quan tâm quay qua ông hiệu trưởng em, giờ ông còn đuổi học chúng tôi có hát trưởng, thôi coi như hôm nay chưa xảy ra, các em nên lớp đi thế là cả đám tuổi em nên lớp, còn cô Phương nên phòng G.G. Áo Viên. Mi nên khối 12. Nên tới lớp thằng Duy và Nam Gia chỗ em hỏi Duy, Hoàng sao vừa mày có đuổi việc ông hiệu trưởng? Rồi cho vợ cờ mày làm em, nếu thế bố tao biết thì hy sinh Kiệt, mà sao huynh biết gia đình mình góp tiền xây trường em, lúc bố mẹ vào Nam nói tao biết Kiệt, thế có cho đệ biết để đệ gọi cho thằng Vũ to đầu Linh, lúc nãy cờ cờ em nhìn phong độ ghê em, anh mà lị trăng, thế có bảo em sớm làm em tưởng anh bị đuổi học ngồi nói chuyện một lúc thì vào lớp tiết đầu là tiết toán của Phương, cả lớp bỏ trở ý ra làm bài kiểm tra và thế là cả lớp làm bài kiểm tra. Em làm 25 xong bài thì ngồi nhắm mắt ngủ, đang ngủ thì thấy ai cốc đầu, ngồi dậy thì thấy Phương đang lườm em, và em cầm cây bút chọc vào đít Phương làm em kêu ám một tiếng làm cả lớp nhìn. Phương, làm bài đi, nhìn gì cả lớp lạ túi làm bài. Còn Trang và Linh thì cấu vào sườn em làm đau muốn khóc. Và tiết học cuối cùng trôi qua, em kêu Kiệt mèo Mi, còn em mèo ba vợ cờ về. Về tới nhà thì thấy Duy và Nam xách vali đứng cổng. Mi ngồi sau xe Kiệt hỏi Mi, hai em qua đây làm gì thế Nam, sao bà gọi thằng Hoàng là anh mà gọi tôi là em Mi, Hoàng là anh cờ cờ tôi. Còn hai nhóc là gì mà tôi gọi anh Phương, thế hai em đi đâu mà xách vali thế Duy, qua đây ở Kiệt, ai cho hai thằng mày ở mà sang Nam bọn tao xin phép bố mẹ nuôi rồi. Và thông báo bố mẹ biết luôn rồi. Chương 19. Bố mẹ em là bố mẹ nuôi hai thằng Duy và Nam, hai anh em là con nuôi bố mẹ hai thằng nó em, thế chúng mày thông báo gì với bố mẹ tao Duy, thông báo mày có ba vợ cờ Kiệt có một vợ cờ và hai anh em mày dắt vợ cờ về nhà ở cả lũ sáu đứa cùng hết nên khi nghe hai tờ mở lờ kia nói Nam, chưa hết thằng Duy còn kêu bố mẹ nuôi về sớm làm đám cưới cho á em mày Kiệt, hai thằng bán bạn cầu bên kia. anh chị đâu vào đánh hai thằng kia, thế là cả sáu đứa xuống xe đuổi theo theo hai thằng kia đánh. Đang đánh thì Phương nói Phương, thôi co đùa nữa, giờ hai em ngủ ở đâu Duy, bố nuôi cho hai thằng em ở hai phòng trên tầng ba rồi và cả lũ đi vào nhà. Duy ba nam thì nên phòng cất quần áo. Vờ cờ 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 em nên phòng thay quần áo vào phòng ba, bà vờ cờ đi tắm em đòi tắm chung mà bị đuổi khỏi phòng. Đi xuống dưới nhà ngồi xem phim cùng vờ cờ 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 thằng Kiệt. Đang ngồi xem thì hai thằng bạn đi xuống, Duy hỏi, Duy, mi ơi hôm nay ăn gì mi, hỏi anh Hoàng đi Nam, Hoàng hôm nay ăn gì mày em, hỏi ba bà vờ cờ tao đi vờ cờ tao ăn gì thì ăn lấy Duy, chị Phương ơi trưa nay ăn gì Phương, trưa này ăn tạm mì tôm nha mọi người và ba bà vờ cờ em vừa ập ra khỏi tờ cờ họ nờ gờ. Linh nhìn Duy nói Linh, ai ăn mì thì tự đi pha nha Nam, thế có được hầu hạ à Trang, có đâu cù, tự đi lấu đi, thế là cả lũ kéo nhau đi lấu mì. Em thì đi ra lấy xe phóng ra quán cơm mua 5 hộp cơm gà rồi phóng về. Về tới nhà thì thằng Kiệt hô Kiệt, A Minh mua cơm gà về ăn kìa em, ba thằng mày ăn mì đi. Tao mua 5 hộp thôi rồi em ra đưa mi một hộp và ba bà vờ cờ mỗi người một phương, á cờ cờ mua cơm thì có phải ăn mì rồi. Cho Duy hết mì này Trang và Linh cầm hộp cơm sướng qua hôn vào má em. Và bỏ cơm ra ăn Kiệt, huynh thiên vị nhà có mua cơm cho đệ gì mì, thôi hay cờ cờ ăn cơm cùng vờ cờ nhà Kiệt, được thế còn Di bằng và thế là hai đứa bón nhau ăn, còn Duy và Nam hai thằng mặt hầm hầm nói Duy, thằng Hoàng kia mày mua cơm ăn mà bắt tao ăn mì à Nam, cái thằng trọng sắc khinh bạn em, ăn tạm mì đi mày. Bán bạn cầu Vinh. Chương 20, lên trước đại ca thế lực mạnh nhất giang hồ bữa trưa hôm đó kết thúc trong sự bực tức của hai thằng bạn em. Và ai về phòng người đấy ngủ. Ngủ tới chiều thì em nhận được điện thoại của ông anh kết nghĩa lớn hơn em 6 tuổi tên Sơn, gọi sang nhà ông có chuyện nhờ. Em liền thay quần áo và đi sang nhà anh Sơn. Đến nơi em đi vào nhà thì anh Sơn mời em ngồi và anh đưa em một khẩu súng lục K-47 và một tấm thẻ màu đen rồi nói, Sơn hãy cầm lấy khẩu súng và tấm thẻ này, nếu sau này anh có chuyện gì thì hãy trả thù cho anh em, anh là giang hồ khét tiếng thì xảy ra chuyện gì được chứ Sơn, em cứ cầm lấy sau này nhỡ đâu sẽ cần đến thì sao em, thế còn tấm thẻ này làm gì anh Sơn, sau này em sẽ biết em, nếu có còn chuyện gì nữa em về đây Sơn, thôi em về đi em, cứ tưởng anh Sơn nói đùa nên cứ đút vào túi lao rồi cầm về. Mà có biết rằng mấy ngày nữa cuộc đời em sẽ thay đổi. Em về tới nhà thì cũng 5 giờ và thấy thằng Duy và thằng Nam đang uống cà phê ngoài quán, rồi em ra kể lại những gì anh Sơn nói Duy, chắc là anh ý nói đùa Nam, thôi nghĩ nhiều làm gì, giờ vào rủ lũ kia đi ăn đi em, tục để tao vào gọi vờ cờ tao rủi đi, vừa vào phòng em liền bị Phương béo hai rủi nói Phương, anh đi đâu mà giờ mỹ về, Linh béo eo em một cái rủi bảo Linh, hay anh đi cùng cô nào em, anh có 3 cô rủi cần gì cô nào nữa chăng, ai tin được cánh đàn ông các anh em, thôi có nói nữa, ai đi ăn thì thay quần áo đi. Thay xong xuống phòng khách anh đợi em xuống phòng khách thì thấy vợ cờ 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 Kiệt và hai thằng bạn em đang đợi Duy, vợ cờ mày đâu hết rồi em, đang thay quần áo đợi tí và đứng đợi một lúc thì vợ cờ em xuống và cả lũ đi ăn cháo vịt, vừa bước vào quán thì ôi thôi quán có một đám gần 100 thằng đang ngồi ăn cháo. Mấy đứa tụi em chọn bàn cách xa đám kia cho an toàn. Bọn em gọi cháo ra ăn, đang ngồi ăn thì có 8 thằng mặc quần áo bụi bặm đi vào mấy thằng đó chọn bàn gần bạn em. Mấy thằng đó cứ nhìn 4 đứa con gái ở bàn em bà. Chương 21, Hải Âu đen và một thằng có quả đầu màu đỏ đi ra bàn em chạm tay vào ngực Phương rồi nói đầu đỏ. Mấy em à qua bàn anh ngồi chơi cho vui Phương liền đứng dậy tắt vào mặt thằng đó một phát rồi nói Phương, đồ dê sồn muốn mời tôi thì hỏi bạn trai tôi này Phương nói xong liền chỉ vào em. Thằng đó đi ra chỗ em rồi nói đầu đỏ, ê nhóc cho anh mượn người yêu tí nha em, cúc nếu mày có muốn chết thằng đó nghe xong liền kéo áo em làm tấm thẻ anh Sơn cho em rơi ra thằng đó thấy tấm thẻ nhặt nên nhìn rồi nói đầu đỏ, mày làm thế nào mà tấm thẻ này có hình rồng đẹp thế. Vừa nghe tấm thẻ có hình GONG thì cả đám mặc đồ đen quay qua em. Rồi một thằng có vẻ làm đại ca ra bàn em đấm vào mặt thằng đầu đỏ làm thằng bé ngất luôn và cầm tấm thẻ lên tay. Bạn em nhìn thấy thì ngạc nhiên, đấm một phát ngất luôn thì võ của người này phải rất trải. 7 thằng bạn của thằng kia định xông vào đánh thì bị mấy người mặc đồ đen bắt lại, còn người đấm thằng gần bạn em ngất kia liền quay qua hỏi em Nai ca, em có phải Hoàng em nuôi anh Sơn có em, đúng sao anh biết em vừa nói sộp thì cả đám mặc đồ đen bao gồm cả thằng Nai ca đều quỳ xuống rồi hô chúng em chào đại ca, cả bạn em thì sốc tập một em quay qua ông đại ca rồi hỏi em, sao các người gọi tôi là đại ca Nai ca, vì anh Sơn đã giao vị trí đại ca cho anh em, thế anh Sơn đi đâu rồi đại ca, 6 giờ tối anh. Sơn đã bay vào trong Đà Nẵng thu phục mấy bang trong đó rồi Kiệt, thế bang của mấy anh tên gì Nai ca, bang của chúng tôi là Hải Âu Đen Duy, cái gì, Hải Âu Đen á bàn em sốc tập 2. Vì nhắc đến bang Hải Âu Đen thì ba con vợ cờ em cũng biết. Bang này ra tay tàn bạo, đến công an nghe đến cũng tránh xa vì thế lực của bang luôn tiêu diệt các nhóm buôn ma túy. Và người đứng đầu bang có một tấm thẻ đen, dưới người đứng đầu là 7 người giữ tấm thẻ đỏ, dưới tấm thẻ đỏ là hàng trăm người giữ thẻ vàng. Chương 22, em quay qua hỏi ông Nai ca em, thế anh tên gì đại ca, em tên Hải thưa đại ca em, thế lúc anh Sơn đi có nhắc gì có anh Hải. Lúc anh Sơn đi có dặn tối mai mời đại ca đến đường ít 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 ra mắt cá em, vậy tối mai em đến. Giờ còn chuyện gì có để em về anh Hải, thế đại ca định xử lý thằng 8 thằng treo đại ca ra sao em, tùy anh xử đấy anh Hải quay qua gật đầu mỹ bọn áo đen, bọn tùng kéo 8 thằng kia vào một hẻm nhỏ và tiếng súng vang lên. Kiệt liên hỏi anh Hải Kiệt, mấy anh làm gì 8 thằng đó thế anh Hải, chết chết hết 8 thằng Duy, chúng nó tạ làm gì mà sao chết hết họ anh Hải, vì chúng đã nhìn thấy thẻ bài đen vương, thấy thẻ bài đó mà chết sao vậy chúng tôi cũng thấy này anh Hải. Chỉ cần ai nhìn thấy con rồng trên thẻ bài thì ai cũng chết, trừ khi bang chủ cho nhìn em, bạn em hỏi thế thôi anh Hải. mà từ giờ đại ca nên đem theo súng trong người có thì có thể gặp nguy hiểm đó em. Dạ, vậy có còn gì tụi em về đây, và thế là cả lũ kéo nhau về ngủ. Mai đi học về tới nhà thì Kiệt nói Kiệt, vậy là từ giờ huynh được làm đại ca nha Phương, hay anh giả lại trước đại ca đi Linh, đúng đó cờ cờ em thấy no năm em, thôi đợi anh Sơn về thì anh đi giả Duy, thôi hết chuyện rủi về phòng ngủ thôi. Thế là cả lũ đi về phòng ngủ. Vừa nên phòng em đóng cửa liền đẻ Trang ra hôn. Linh và Phương thấy thế liền cởi quần áo. Và tối đó em làm một nháy rủi ôm ba bà vợ cờ ngủ. Sáng hôm sau em mở mắt ra thì thấy Linh đang nằm trên bụng em. Em đưa tay lên bóp lồn Linh làm Linh mở mắt nhìn em. Linh, bỏ tay ra cờ cờ, để em đi tắm em, cho anh sờ một tí rồi đi tắm Linh. Vậy nhanh nha cờ cờ em nghe Linh nói xong liền đẻ Linh xuống và gọi hai bà vợ cờ dậy và làm một nháy rồi đi tắm. Xong xuôi ra mặc quần áo rồi Phương quay qua em Phương, anh nha sáng sớm đã đòi ấy rồi em, tại ba em làm anh thèm chứ Trang, thôi con nói nữa xuống đi học thôi mọi người và chúng em xuống lầu thì Kiệt đang. Chương 23, xuống nhà thì thấy Kiệt và Mi đang ngồi đợi Trang, Duy và Nam đâu Kiệt Kiệt, hai thằng đó rủ nhau đi đón người yêu rồi em, hai thằng đó có người yêu hồi nào sao tao có biết Mi, bọn họ yêu hai chị em sinh đôi lớp em đấy Phương, có phải hai chị em sinh đôi Yến và Tuyển có Mi, đúng rồi đó chị Kiệt, yêu ai kệ hai thằng đó. Giờ chúng ta đi học thôi và cả lũ kéo nhau lên trường thì thấy hai thằng bạn đang ngồi cùng chị em sinh đôi Yến Tuyển. Hai con bé đó sinh cũng gần bằng ba vợ cờ em. Chúng em đi ra đấy ngồi vào bàn bốn đứa kia đang ngồi. Kiệt hỏi Kiệt, hai thằng mày rủ nhau lấy vợ cờ sinh đôi, làm ae à Duy, kệ bọn tao. Mày muốn ăn đập à Mi, mày dám đập cờ cờ chị thì chị Thiến Tuyển, bà dám thiến cờ cờ tôi Yến. Quay qua tụi em rủi hỏi Yến, mấy người này là ai thế Mimi, cô Phương và anh Hoàng thì tụi mày biết rủi. Còn hai người con gái này là Linh và Trang. Hai người họ và cô Phương đều là vợ cờ của anh Hoàng đấy Yến, hạ cô Phương cũng là vợ cờ Hoàng hạ em, ừ sao Tuyển, có vẻ Hoàng đào hoa thật nha, một mình ba vợ cờ Duy. À mà Hoàng nè, có thể cho Tuyển và Yến qua nhà mày ở có em, thế bố mẹ hai người họ đồng ý có Yến, ông yên tâm bố mẹ tuổi tôi vào Sài Gòn lắp chặt máy móc cho cờ ti phải mấy tháng mới ra, nên đã đồng ý cho đi ở nhờ rồi em. Vậy chốc hai người đem quần áo sang đi đang nói chuyện vui thì thằng Vũ con ông hiệu trưởng cùng hai thằng đàn em đi vào bàn em nói. Vũ, ê Hoàng tụi mày kiếm đâu thêm hai con điếm sinh thế Kiệt, mày đến đây có chuyện gì Vũ, tao đến đây kêu tụi mày xin lỗi tao kẹo tí về bị ăn đánh đúng lúc đó em có điện thoại. Nhìn vào màn hình thì một số lạ. Em liền nghe máy và đầu dây bên kia là anh Hải đàn em của anh Sơn mà hôm nói chuyện mí tụi em trong quán cháo em. Á lô ai gọi gì thế anh Hải, Hoàng Hà đến nhà anh Sơn đi anh ý bị chệt và đờ cờ đem về nhà rồi em. Nghe xong câu đó thì một giọt nước mắt rơi xuống. Cả đám bạn và vờ cờ em cùng trợn tròn mắt nhìn em. Chương 24, quá khứ ngọt ngào. Phương thấy em rơi nước mắt thì hỏi Phương, anh à sao anh khóc thế, em có nói gì đứng dậy định đi thì liền bị thằng Vũ chắn lại. Vũ, ê mày định đi hả, muốn đi thì quỷ xin tao tha đi em gần mạnh từng tiếng. Em, mày muốn sống thì tránh ra tao đi, lúc này mắt em đỏ ngầu làm ai nhìn thấy cũng sợ. Thằng Vũ liền lùi ra, nhưng vị sĩ gái nên nó đứng ra nói Vũ, vì xuống thì tao cho đi em liền sút một phát vào ngực nó, với cả gai đen sút thì các thím biết đấy. Thằng bé liền ôm ngực và hộp máu em, mày muốn đánh nhau thì gọi người ra về đứng cổng đợi tao em nói xong liền đi lấy xe trong những ánh nhìn khiếp sợ của cả căng tin. Ra lấy xe em phóng bụt đi mà có quan tâm tiếng gọi của tám đứa bạn. Và em phóng thẳng đến nhà anh Sơn thì thấy một đám người mặc đồ đen cũng phải mấy trăm người đang đứng ở sân. Em chống xe xuống và chạy vào trong nhà. Mọi người liền tách sang hai bên và cúi chào em. Em có quan tâm đi vào trong nhà thì thấy chị Hà vợ anh Sơn đứng bên là bé Tuấn 3 tuổi đứng lay chị Hà hỏi bé Tuấn, mẹ ơi sao ba lại nằm trong thùng kia, mẹ bảo ba dậy chơi mí con đi chị Hà, Tuấn à con, ngoan đi bố đang ngủ mà đứng sau hai người họ là 7 người cũng đang khóc, chắc họ là người giữ thẻ đỏ. Em đi vào quỳ trước quan tài anh. Thì bé Tuấn chạy ra chỗ em nói bé Tuấn, à chú Hoàng, à chú vào gọi bố con dậy đi. Con gọi mà bố con co dậy em nhìn thấy cảnh này mà rơi nước mắt. Và em kêu anh Hải bế bé Tuấn ra. Và em nhắm mắt lại nhớ đến 8 năm trước. Có một thằng bé lớp 3 đang đánh nhau mí thằng bé lớn gấp đôi mình. Vừa đánh vừa nói, ê thằng bắt con Hoàng sao mày đánh tao Hoàng, ai kêu mày lớn mà đi lấy kẹo của đứa bé như tao. Thằng bé lớn kia nói mày phải kết nghĩa anh em mí tao thì tao mua cho mày kẹo khác Hoàng, được, tao kết nghĩa anh em thì mày phải mua giả kẹo tao nha, đương nhiên rồi, tao sẽ mua cho mày kẹo. Kết nghĩa vì cái kẹo. Chương 25, quay lại hiện tại. Em thắp hương cho anh Sơn xong đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu nói em, ai đã chết anh Sơn, tao một người trong 7 người cầm thẻ đỏ nói dạ thưa đại ca, là do thằng Dũng Quỷ đại ca bang cá mập cho người chết anh Sơn em, Dũng Quỷ tao sẽ triệt mày tế anh tao. Em vừa nói xong thì có một người chạy vào nói thưa mấy anh, quán cả dạ ổ kệ của chúng ta bị đánh út anh Hải, hay để tụi em đi xử lý nha đại ca em, cô trận này đích thân ta đi. Mọi người chuẩn bị đi anh Hải đi ra gọi điện cô ai đó. Thì một lúc sau có 8 chiếc xe 50 chỗ và một xe 25 chỗ đến. Anh Hải cho người ra sách 9 bị tải đựng hàng nóng và súng các loại. Mọi người lấy đồ và lên xe. Còn vài người ở lại nhà anh Sơn. Em và 7 người giữ thẻ đỏ lên xe 25 chỗ. Em nói mí anh Hải em, cho tất cả các xe đến cổng trường y anh Hải. Dạ vâng, và tất cả xe đến trường y. Đến nơi thì em thấy ba thằng bạn đang bị hơn trăm thằng đánh. Còn ba người vờ cờ em và Mi Tuyển và Yến đang bị giữ. Và có một thằng có vẻ đại ca đang sờ ngực mọi người. Em và 7 người đi đến thì anh Hải nói anh Hải, chúng mày chán sống à mà trêu vờ cờ đại ca tao đại ca, chúng mày là ai mà dám nói chuyện mí tao. Em giơ tấm thẻ đen ra nói. Em, thế thẻ bài này có nói chuyện đờ cờ cô đại ca, mày là đại ca băng Hải Âu đen. Lúc này thì mấy thằng giữ vờ cờ em đã thả tay ra, ba bà vờ cờ chạy ra ôm em khóc. còn ba đứa con gái kia thì ra đỡ ba thằng bạn em rủi đi ra đứng đằng sau em. Còn mấy thằng học sinh đang đứng xem thì đơ luôn khi thấy một cô gờ di á ho và hai đứa mật khối 11 đang ôm đại ca bang rằng hồ khét tiếng. Em liền kêu ba cô vợ cờ bỏ tay ra và đi nên chỗ thằng đại ca nói em thế giờ mày muốn sống hay chết đại ca. Dạ em muốn sống mong đại ca tha mạng em thế thì hãy đi tìm thằng thuê chúng mày đánh tao rồi đánh gây chân nó đại ca vậy tụi em đi tìm đây ạ và thế là bọn chúng chạy đi. Còn bọn em lên xe ổ tổ 25 chỗ rồi đi. Ai thấy ức chế khi thấy ba con vợ cờ bị sờ ngực mà nở vợ cờ có nói gì thì cũng từ từ nhé. Sau này còn tức hơn cơ. Chương 26, trận đánh đầu tiên trong trốn giang hồ sau khi lên xe đi đến quán cạ dạ ổ kệ thì Phương ôm chầm lấy em rồi hôn. Còn mọi người thì đều ngạc nhiên, nhất là 7 người giữ thẻ đỏ. Phương hôn em xong thì hỏi, Phương, sáng anh chạy đi đâu thế? Anh biết em no nắm có em, anh xin lỗi, tại anh vội quá kiệt, huynh có đến, làm giờ bọn đệ bẩm tím người tuyển, đúng tại ông Hoàng nên giờ cờ cờ tôi mí bị đánh duy, thôi mấy người đừng trách nó nam, Hoàng à chúng ta đi đâu mà dẫn theo nắm người thế em, đi trả thù cho một người duy, trả thù cho ai thế mày em, trả thù cho anh Sơn. Nam, anh Sơn làm sao mà trả thù em có nói gì mà im lặng. Thì anh Hải nói anh Hải, anh Sơn đã bị triệt chết và tất cả nghe xong câu trả lời thì im lặng có ai nói gì. Rồi chiếc xe dừng lại thì tất cả xuống xe đi vào. Đằng sau là mấy trăm người cầm hàng nóng đi vào. Vào tới bên trong thì thấy có tầm 300 thằng đang cầm vũ khí đứng đợi sẵn. Em đứng lên rồi nói em, chúng mày là người của bang cá mập có một thằng đứng ra nói đúng, tụi tao là người bang cá mập được lệnh đến thu phục tụi mày em, vậy thì hãy vĩnh biệt thế rồi đi. Ae đâu bắn em vừa nói xong thì những tiếng súng vang lên. Thì bên kia hầu như chết một nửa mà bên em vẫn có ai bị thương. Và hai bên nào vào đánh nhau. Em kêu 7 người giữ thẻ đỏ bảo vệ mấy người con gái và em cũng nhặt một cây kiếm nhật nào vào chém. Do bên em tỷ số đông hơn và đều được đào tạo nên trận chiến kết thúc nhanh chóng, bên em có một số bị thương, còn lại bị xây sát nhẹ. Em kêu 7 người kia dọn dẹp còn em đi ra cùng đám bạn đi lấy xe rồi về. Về tới nhà ba bà vợ cờ chạy ra xoa người em xem có vết thương co. Trang, anh à, anh có bị thương đâu có Phương, cờ cờ à sao áo cờ cờ lắm máu thế Linh, hay anh bị thương để em đưa anh đi với em, thôi anh có sao đâu anh nên phòng tắm đây. Mọi người đi nấu cơm đi Duy, ú cờ đúng đó mọi người đi nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi và mọi người đi nấu cơm còn em nên phòng tắm. Chương 27, thân phận, công an ngầm sau khi tắm xong em xuống nhà ăn cơm cùng mọi người với tâm trạng buồn. Em, ăn xong mọi người cứ nên phòng ngủ đi. Tôi qua nhà anh Sơn Vương, có thể cho em đi cùng cô em, thôi cô cần đâu, em cứ ở nhà đi và ăn xong em đi qua nhà anh Sơn. Đang đi thì có một chiếc ô tô chặn đường và có một người khoảng 50 tuổi bước ra nói tôi có thể nói chuyện Mỹ cậu được cô em, ông là ai mà muốn nói chuyện Mỹ tôi em nhìn ông này có vẻ quen như gặp ở đâu rồi. Thì ông ta nói có liên quan tới Sơn nếu cậu muốn nghe thì nên ô tô em liền xuống xe rồi nên ô tô. Thì ông kia nên tiếng giới thiệu Mỹ cậu tôi tên Hùng, là cục trưởng cục phòng chống tội phạm thành phố HNM. Thì liên quan gì tới tôi chứ chú Hùng, tôi đến cho cậu biết thật ra Sơn là một công an được cử làm giảng hồ để thăm dò và tiêu diệt các nhóm giảng hồ em nghe xong thì đỡ mất vài gì vì tin vừa rồi. Em quay qua hỏi em vậy chú tìm cháu có việc gì chú Hùng, tôi đến đây theo sự chỉ dẫn của Sơn để nhờ cậu chụp em, cháu chụp gì đờ cờ cho chú ạ chú Hùng, chỉ cần cậu chụp tôi triệt phá các băng nhóm giảng hồ để có thể tìm ra kẻ đứng sau dũng quỷ, kẻ đã sai người triệt Sơn lộ mặt em thế dũng quỷ có phải kẻ đứng sau triệt anh Sơn hả chú Hùng, đúng vậy. Do Sơn điều tra được kẻ đứng sau nên đã bị thiệt em, nếu muốn cháu chụp thì chú phải hỗ trợ và bao che cho bang Hải Âu Đen để cháu dễ dàng điều tra chú Hùng. Đương nhiên rồi, giờ cháu hãy cho chú số điện thoại để tiện liên lạc và trao đổi số điện thoại xong em xuống xe đi đến nhà anh Sơn thắp hương rồi đi về. Về tới nhà thì cũng 3 giờ, em đi vào trong nhà thì mọi người đang ngồi đợi em thấy em vẽ trang liền reo lên trang, a ông xã về rồi em, mọi người chờ tôi à Linh, đúng mọi người chờ anh về rồi đi chơi đó em, đi chơi ở đâu Duy, đi về trang trại nhà vợ cờ tao ở quê chơi. Ngay kia bể. Đằng nào mai cũng được nghỉ em vậy đợi tao nên phòng lấy bộ quần áo. Chương 28, đi chơi em nên phòng lấy mấy bộ quần áo rồi xuống lầu hỏi em, Tuyền à quê bà xa có Tuyền, quê tôi tính ra đi từ đây đến đấy mất tầm 3 tiếng em, thế đi ô tô đi Duy, Hoàng mày ấm đầu hả, đi về quê lấy đâu ô tô mà đi em, vậy tao kêu người của bang tao lấy ô tô đèo đi cho an toàn kiện, được thế còn gì bằng huynh ơi em rút DT ra gọi anh Hải cho một xe 25 chô đến đón. Và một lúc sau có một chiếc xe đến cả lũ kéo nhau lên xe và về ngôi nhà của chị em Tuyền ở quê. Đến nơi thì cũng 3 giờ chiều. Cả lũ kéo nhau vào nhà. Ngôi nhà ngói một tầng đằng trước có một cái vườn rộng trồng rất nhiều cây. Đằng sau nhà có một cái ao. Nhìn ngôi nhà này hình như vẫn có người tới dọn dẹp mi. Ê Tuyền, hình như nhà mày có người dọn dẹp à Yến? Bố mẹ tao vẫn cho người tới dọn dẹp hàng tuần đấy Tuyền. Thôi con nói nữa mọi người vào nhà cất quần áo đi Duy. Vợ cờ à, nhà này có độc hai phòng mà chúng ta có 4 cặp sao ở Tuyền. 4 đứa con trai tuổi anh ngủ ngoài phòng khách. Còn 6 đứa con gái tuổi em ngủ trong phòng em. Thế cũng được cờ. Nhưng sắp tối rồi, ăn cơm mí gì Yến? Mấy người vào cất quần áo rồi xuống bếp lấy lưới ra ao đánh cá đi. Để bọn em di nấu cơm nam. Vợ cờ à, từ nhỏ giờ tụi anh đánh cá trong sông chứ đánh trong hồ bao giờ đâu. Phương, nếu mấy người có đánh thì tối nay nhịn ăn tụi em đành cất quần áo rồi đi lấy lưới ra ao đánh cá. Bọn em lội xuống thả lưới xong thì mấy đứa con gái đi ra đứng trên bờ chỉ trỏ Linh. Ê cờ cờ ơi chỗ kia cá dính cá kia ra gỡ đi và 4 thằng con trai tụi em bơi ra nhấc lưới nên thì có con cá chim tầm 3 cân. Đã định gỡ thì nó vây cái và nó bơi mất trong sự ngu ngơ của 4 thằng em. Còn trên bờ 6 đứa con gái cười nói trang, ha 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 mấy anh bắt cá ngu thế Phương. Đúng đó mấy người bắt cá mà như ngủ gật thế kiệt, mấy bà trải xuống mà bắt đi mi, bọn em là con gái liêu yếu đào tơ mà Duy ha 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 liêu yếu đào tơ á, quỷ thì có. Chương 29, nghịch ngu sau câu nói của thằng Duy thì mi đứng trên bờ cầm đất ném tụi em Duy, ê ê mi ập tha tôi đi mi, nếu các anh muốn tha thì bắt cá đi em, tôi có cách bắt nhiều cá rồi phương. Cờ cờ có cách gì nói nghe xem em đi nên bờ lấy một cái dây điện bơm nước rồi cắt một đầu hở nói đồng còn đầu kia cắm vào ổ điện trong nhà rồi ra chỗ mấy người con gái đứng tuyển. Hoàng ông làm gì thế em, đánh cá chứ làm gì linh, cờ cờ à đánh cá sao cầm dây điện vương, đừng nói cờ cờ thả dây điện xuống ao nha em, đúng. Đó đánh thế là cá chết rồi săn bất duy, đừng Hoàng ơi, bọn tao vẫn còn dưới ao mà tuyển, đúng đó Hoàng ông mà thả là cờ cờ tôi thành ma đấy em, thế thì kêu cờ cờ mấy bà nên nhanh đi và ba thằng ở đùa hồ chạy thẳng lên mở. Rồi em thả điện xuống thì cá cứ thi nhau nổi lên, thì em kêu tuyển vào rút điện để vớt cá. Vớt xong thì gần tối, bọn đàn ông tuổi em lấy 4 con cá chuối đem ra sau nhà lướng còn lại bao nhiêu cá thì mấy người con gái đem vào rán mì nấu canh. Lướng xong cá 4 thằng chúng em đánh chén 2 con, rồi đem 2 vào trong nhà thì một mâm cơm nào là cá rán, cá xảo, cá lấu canh. Mi quay qua tuổi em hỏi mi, vừa 4 người nướng 4 con cá sao giờ còn 2 Duy, thằng Kiệt nó nướng cháy 2 con nên bỏ rồi phương, thật có đó hay mấy người ăn mất nam, thật mà, mấy người có tin ra mà xem cái xương à, tuyển. Thôi mọi người ngồi xuống ăn cơm đi để tối ngủ sớm mai đi chơi và cả lũ ngồi ăn cơm xong xuôi thì trời tối. Do nhà có tivi nên cả lũ nên trưởng. Đến nửa đêm em buồn vệ sinh nên dậy ra vườn đái, đang đái thì ổn. Có một cái áo trắng của ai bị mắc trên cây làm em tưởng mà suýt ngất. Đang định mặc kệ đi vào ngủ tiếp thì em nghĩ ra một thứ, liền cầm đèn trèo nên lấy cái áo xuống mặc vào người, vào nhà lấy thỏi son của vợ cờ em rủi pha nước đổ nên áo VSC bôi lên mặt. Và giờ em là một con mà chính hiệu, mặc một cái áo trắng trên áo toàn máu và mặt tổ ăn mũi nốt. Em nhìn lại em mà hãi. Chương 30, người ngu. 2. Sau khi em biến thành con ma thì em mò vào chỗ mấy bà vợ cờ, em vô vào từng người. Linh mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy em liền hét lên Linh, trời ơi ma, và mấy người kia mở mắt ra, thấy em liền hét với tần suất 5000 VAA ma, hét xong mấy người đó liền năn ra ngất, em lay dậy co được thì định vào trong buồng ngủ tiếp. Vừa vào tới buồng thì ba thằng kia nhìn em Duy, á đù ma thật chúng mày ơi, chạy. Và mấy thằng có ai bảo ai nhảy nên trường trùm chăn kiệt, ôi ma ơi tha tao đi, tao chưa có con đừng bắt tao nam, đúng chỉ cần mày tha tao. Mai tao mua vàng mã và hoa quả thắp hương cho mày. Em thấy mấy thằng này sợ mà buồn cười nhưng cố chê ơ. Em bịt mũi nói em, chỉ cần các người tụt quần áo đưa ta thì ta sẽ tha mấy thằng ngu này, có nhận ra tiếng em nên liền tụt quần áo đưa em. Còn trên người tụi nó giờ còn mỗi cái quần xịn. Em ra lấy quần áo chúng nó cởi và lấy thêm mấy bộ quần áo trong vali của tụi nó rồi chạy ra sau vườn bước hết quần áo lên cây. Do trời mở sáng nên em chạy đi linh tinh chơi. Vì ở quê ít xe cộ nên có khí rất trong lành. Em thấy có một quán bán xôi gấp nên vào quán ăn xôi mà có biết ở nhà xảy ra chuyện gì, quay lại nhà. Sau khi em đi thì Kiệt ở trong chăn nào ý Kiệt, ê tụi mày sao ma biết nói, mà nói gờ gì họ nở gờ giống anh tao thế nam, ú cờ đúng mà thằng Hoàng đâu Duy, giận mờ, thôi anh em mình bị lừa rủi. Con ma vừa nãy là thằng Hoàng Nam, ê tụi mày ra vali xem còn quần áo có hay mất rủi, và ba thằng quấn chung một cái chăn ra mở vali xem Kiệt, thôi chết rủi, anh hai lấy hết quần áo rủi giờ tính sao Duy, còn tính sao, ra kêu mấy bà kia đi tìm thằng Ôn Hoàng lấy quần áo và ba thằng quấn cái chăn quanh người rủi đi ra gọi 6 người con gái dậy. Mấy người con gái mở ra nhìn ba thằng con trai cởi trần bên dưới quấn cái chăn phương, mấy người làm gì mà có mặc quần áo mà quấn chăn thế Linh, mấy người làm gì. Chương 31, nghịch ngu, 3, sau câu nói của Linh thì chăn gối bay vào mặt ba thằng. Mấy thằng ngu này vì né gối mà nhả chăn chạy thì phương, a mấy thằng biến thái kia dám trần chuồng ra đây à. Ba thằng đội vã chạy ra nhặt chăn tre và nói Kiệt, tại bọn em có quần áo mặc mi, thế quần áo cờ cờ đâu tuyển, a mà đúng rồi đêm qua có ma ở đây đó mọi người chăng, đúng đó con ma đó nhìn rất là sợ mấy người con gái thì mặt tái mét khi nhớ lại cảnh đêm qua. Còn ba thằng đàn ông thì mặt hầm hầm nói Duy, ma gì mà ma, thằng Hoàng nó dám giả ma dọa tụi tôi rồi lấy hết quần áo chạy đi mất rồi. Sau câu nói của Duy thì cả lũ con gái cười ầm lên trang, mấy người là đàn ông mà đi sợ ma à Phương, hóa ra con ma tối qua là lão cờ cờ mình dọa Linh, công nhận cờ cờ mình có năng khiếu hóa trang kiệt, thôi mấy chị đừng khen anh ấy, giờ mấy chị đi tìm anh ý lấy quần áo của tụi em đi Phương, kệ tụi tôi, cờ cờ tôi cho nên phải khen tuyển, đúng rồi cờ cờ chị cho nên đêm qua vô đít. Chúng ta dọa chúng ta ngất xỉu Duy, hả thằng Hoàng dám vô đít vợ cờ sao? Thằng này to gan thật nam. Đúng tính tội nó dọa ma anh em mình và vô đít vở cờ chúng ta. Nên chúng ta vô đít vở cờ nó rủi xử sau câu nói của thằng ngu nam thì nó ăn ngay ba phát đấm của ba bà vở cờ em Vương, nhóc dám vô đít chị nam, dạ có ạ, em nói đùa thôi chị tha em Yến, thôi giờ tụi em đi tìm Hoàng lấy quần áo cho mọi người Kiệt, đúng đó mấy người đi tìm quần áo cho tụi tôi đi tuyển, sao ông Hoàng có quen ai ở đây đâu mà đi chơi được Linh, chắc anh Hoàng đi mua cái gì ăn rồi tuyển, nếu vậy tìm dễ thôi, ở đây có độc quán xôi nên chắc ông ấy ở đấy mi, vậy thì đi đến đấy thôi Duy. Vậy mấy bà đi đi tuổi tôi có quần áo nên ở nhà và mấy người con gái chạy ra quán xôi còn ba thằng đàn ông ngồi nhà đắp chăn. Chương 32, em đang ngồi ăn xôi và xem các hoạt động kinh doanh của bang thì hai thai bị kéo, em quay lại Phương, đêm qua anh dám dọa tụi em ngất rồi đi ra quán ăn xôi à em, thì anh cứ gọi tụi em dậy mà tụi em ngất nên anh đi một mình tuyển, ông cứ gọi đi ăn mà từ 3-4 hát sáng à em, tại tôi nhìn thấy trời sáng mà Linh, có nói nhiều giờ anh tính sao em, hay đợi hôm nào tôi dẫn mọi người đi chơi nha. Còn giờ ngồi xuống ăn rủi về Yến, đúng đó ăn nhanh rủi về lấy quần áo cho ba người kia em, chúng nó tạ thấy quần áo à quần áo chúng nó ở trên cây sau nhà ý tuyển, ông có bảo sao tôi biết Linh, thôi ăn nhanh rủi về thế là cả lũ ngồi ăn xong rủi về, vừa tới nhà thì thấy ba thằng kia đắp chăn lầm bầm kiện, sao mấy người đi lâu thế mà giờ mí về mi, tụi em ăn xôi xong thì về tìm quần áo cho anh này Duy, thằng Hoàng kia mày giấu quần áo tao đâu em, ở trên cây đằng sau nhà Ý Nam, mày ra lấy vào đấy cho. Tao em, chúng mày tự ra mà lấy Duy, vậy mấy người quay mặt đi để tôi đi lấy, thế là tất cả mọi người quay mặt đi thì ba thằng chạy ra sau vườn. Em liền chạy theo rủi lấy điện thoại quay lại cảnh ba thằng mặc quần xịp trèo cây. Rồi em đi vào thì một lúc sau ba thằng kia quần áo tương tất đi vào mặt hầm hầm tiến tới chỗ em định đánh. Em chạy ra sau Phương ôm eo Phương em, vờ cờ à cứu cờ cờ đi Duy, hôm nay cô Phương muốn cứu mày cũng có được, em liền đi đến giơ điện thoại lên trước mặt ba thằng rồi nói em, đừng có cứu đờ cờ tao thì cái điện thoại này cứu tao Nam, mày bị điên hả Hoàng, điện thoại mày sao cứu đờ cờ, em liền bật video lên cho mấy thằng này xem. Mấy thằng xem xong mặt tái mét rồi quay qua định cướp điện thoại thì em nhanh tay đút điện thoại vào túi. Làm ba thằng kia có làm gì được nữa Duy, Hoàng đẹp trai à, tha cho bọn tao đi, mấy người con gái thấy ba thằng vừa mặt hầm hầm, xem gì đó trên điện thoại em giờ lại quay qua em xin than nên rất ngạc nhiên quay qua em hỏi Phương, cờ cờ của họ xem gì mà họ lại sợ cờ cờ Linh, đúng đó cờ cờ. Chương 33, sau khi thằng Duy thấy em định nói nó liền xèn vào Duy, à thằng Hoàng cho tụi tôi xem video ý mà em nhìn thấy mặt thằng nhìn em xin sỏ nên em đành nói em, đúng, xem một số video thôi. Mà trời sáng rủi giờ chúng ta đi đâu tuyển, hay hát chúng ta nên tở tỉnh ăn trẻ và mua quần áo đi Linh, thế giờ chúng ta đi bằng gì em? Hay để anh gọi người tới chở đi rồi chiều chúng ta về luôn nha Phương, ưu thế cũng được cờ cờ à Duy, vậy mọi người đi lấy quần áo đi và tất cả mọi người tản đi thu quần áo. Còn em gọi anh Hải cho xe xuống bèo đi chơi rồi chiều bèo đi thăm mấy sòng bạc và quán cạ dạ ổ kệ của bang. Mấy tiếng sau có tiếng ô tô bóp còi tất cả mọi người đi ra cổng nên xe ô tô mà đi nên tỉnh. Hôm nay người lái ô tô là đích thân anh Hải em, anh cho người đèo cũng được mà làm sao phải đích thân anh đến anh Hải, nếu lại ca muốn đi thăm sòng bạc thì phải có người chỉ đường chứ kiện. Ê Minh ơi, lệ tưởng chúng ta đi chơi mà sao giờ lại đi xem các sòng bạc em. Thì giờ chúng ta đi chơi chiều chúng ta đi thăm sòng bạc của bang tao Duy, thế chiều chúng ta được đánh bạc có em, nếu mày có tiền thì có thể chơi Duy, ê mày đừng xúi bậy tao nha. Mày biết cờ bạc là bác thằng nghèo và trêu nhau một lúc thì cũng đến chợ tỉnh cả lũ xuống xe đi vào trong tờ còn anh Hải thì gửi xe rồi lúc nào xong gọi anh ý ra đón. Cả lũ đi vào hàng trẻ ngô gọi một loạt ra uống, xong xuôi đi vào hàng quần áo mấy người con gái mua hết bộ này tới bộ kia đến gần trưa thì ra cổng gọi anh Hải ra đón, tổng thiệt hại ba bà vợ cờ em phá mất hai củ tiền quần áo làm em tiếc hủi hủi còn mấy người kia em có biết. Đứng đợi một tí thì anh Hải tới cả lũ lại nên xe về Hà Nội, trên đường về em kêu anh Hải tấp vào một nhà hàng rủi cả lũ và anh Hải xuống xe đi vào nhà hàng gọi món ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Đang vui thì có hơn chục thằng từ đâu đi vào chỗ gần bàn em.